Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài nói về tính nóng giận. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng qua tiếng hát Nenita.
Là cuộc vui mong manh rồi trong ta, vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu bền đời đời. Từ khi Giê-xu vô sông trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc. Tâm tôi bao lớp sông đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Chảy khô tôi đã qua ngày xưa, còn lại trong tôi như mơ thoáng. Chạy qua màu xanh một vùng xanh biếc bên dòng sông lấp lánh sung sướng, nhắm mục tiêu theo Chúa lên đường. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông.
Dòng sông
nhớ ngài ngự vào
Bây giờ là bài nói về tính nóng giận. Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Đó là Châm ngôn chương 16 câu 32. Bill Crowder có nhận định tổng quát sau đây về sách Châm ngôn. Chủ đề của sách Châm ngôn là nếp sống khôn ngoan trong nhận định và trong thực hành, mà cốt lõi là lòng tôn kính và vâng lời Chúa. Về hình thức, Châm ngôn không có cấu trúc rõ ràng, và đây cũng là nét đặc thù của sách này. 9 chương đầu là những giáo huấn về sự khôn ngoan của một người cha cho con. Phần tiếp theo từ chương 10 trở đi là tập hợp từng nhóm 2-3 câu những lời khôn ngoan, chỉ trừ một vài phân đoạn dài như chương 31 câu 10 đến câu 31, và được sắp xếp theo tên các tác giả hay là nhà sưu tập. Tất cả những lời khôn ngoan này về hình thức có vẻ vụn vặt, nhưng thật ra có thể cung cấp cho chúng ta những thị kiến sâu sắc về cuộc đời vì đã được Đức Thánh Linh soi dẫn và bảo tồn. Trong những nhận định trên của Bill Crowder, chúng ta lưu ý đến nhận xét sâu cùng, bảo rằng đây là tập hợp những lời khôn ngoan cho cuộc sống trần gian, được Đức Thánh Linh linh cảm và bảo tồn. Rất nhiều câu trong sách Châm ngôn nghe giống như những danh ngôn của con người, nói đến những cách xử thế khôn ngoan. Nhưng khác biệt cơ bản mọi người cần biết là sách Châm ngôn được thần cảm, cho nên những người tiếp nhận, làm theo sẽ được ban cho năng lực thi hành, đồng thời người tuân theo cũng được phước vì vâng lời. Ý tưởng căn bản trong khái niệm khôn ngoan là tài khéo, kỹ xảo được thể hiện trong các ngành nghệ thuật hay thủ công, thợ bạc, thợ đồng, thợ rèn, thợ mộc, thợ gốm, thợ may, thủy thủ, thậm chí cả trong nghề khóc mướn. Sự khôn ngoan trong sách Châm ngôn nói đến lối sống khôn khéo, chân thật, thánh khiết, đến độ Đức Chúa Trời được tôn vinh, danh Chúa được biết đến và được người ta tôn kính. Tất cả chỉ do nếp sống khôn ngoan của người tin thờ Chúa. Tuy nhiên, sự khôn ngoan được ví như báu vật quý hiếm, hàm ý cần dốc lòng quan tâm tìm kiếm. Tìm kiếm báu vật khó khăn và gian nan như thế nào, thì tìm kiếm sự khôn ngoan còn khó khăn hơn vạn bội. Trong 4 câu đầu của Châm ngôn chương 2, 3 từ khôn ngoan, thông sáng, phân biện, dù liên hệ mật thiết với nhau, nhưng mang những sắc thái khác nhau. Khôn ngoan, wisdom, có nghĩa tổng quát là kiến thức dẫn đến tri thức về Đức Chúa Trời. Thông sáng hay hiểu biết, understanding, chỉ thị khả năng nhận định được đúng, sai, phải, trái, thật, giả. Còn phân biện, insight, nói đến thị kiến nắm bắt được những nguyên tắc luân lý, đạo đức áp dụng cho cuộc sống. Như vậy, khôn ngoan trong Châm ngôn bao hàm nhiều phạm vi sâu sắc của cả lý trí lẫn tâm hồn, của sự bén nhạy tâm linh đến những kinh nghiệm sống trong cuộc đời. Nhưng tất cả đều liên kết với Đức Chúa Trời, là nguồn mạch đích thật của thông sáng khôn ngoan. Nối kết sâu đậm với Đức Chúa Trời là bí quyết có được cuộc sống khôn ngoan, và tất nhiên, không ai có thể nối kết với Ngài mà không đi qua một con đường, không đi qua một cây cầu duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đi qua cây cầu đó có nghĩa là gì? Có 2 bước. Trước hết, tôi phải ý thức rằng mình là một kẻ bất toàn, đã phạm, đang phạm và sẽ còn phạm nhiều lầm lỗi trong cả cuộc đời. Tôi cần ăn năn thống hối về tất cả những tội phạm đó, dừng lại, không tiếp tục đi con đường cũ mà quay hướng về Đức Chúa Trời. Bước thứ hai là tin rằng sở dĩ Chúa Giê-xu có thể tha thứ mọi tội cho tôi và dẫn tôi đến với Đức Chúa Trời là vì Ngài là con Đức Chúa Trời xuống thế làm người, đã nhận án tử hình trên thập tự giá thay thế cho tôi. Và đây là một sự kiện lịch sử đã xảy ra và đã hoàn tất trên một ngọn đồi ở ngoại thành Jerusalem cách đây 2.000 năm. Tất cả các sách phúc âm đã ghi rõ biến cố này để công bố cho thế giới ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho toàn thể nhân loại và để chỉ cho loài người con đường đến với Đức Chúa Trời. Chưa được nối kết với Đức Chúa Trời, con người không thể có sự khôn ngoan, thông sáng thật. Sau khi đã được nối kết với Chúa, tín nhân có bổn phận, nhưng cũng đồng thời thấy có một thôi thúc muốn đọc, học và suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời cho con người. Chính quá trình học và làm theo lời Kinh Thánh khiến cho tín nhân trở nên những người khôn ngoan thật. Trong Châm ngôn chương 16 câu 32, có một nhận định và cũng là lời khuyên liên quan đến một trong những điểm yếu phổ thông của lòng người là nóng giận. Người ta nổi nóng khi có điều gì bất ưng xảy ra cho mình, xúc phạm hay gây tổn thương cho mình, cho gia đình mình, bè bạn mình, phe nhóm mình, phạm đến quyền lợi của mình, trái với ý kiến mình, không phù hợp với suy nghĩ hay quan điểm của mình. Nóng giận đôi khi cũng là một phản ứng để trấn áp người khác, vì thông thường do kinh nghiệm sống, người ta thường tránh những người nóng tính để khỏi bị xúc phạm hay tổn hại. Hậu quả là người nóng tính sẽ mất dần bạn bè và ngay cả những người thân lần hồi cũng không muốn đến gần. Người nóng giận thường viện dẫn tính nóng của mình như là một lý cớ bào chữa cho những hành vi hay những lời nói bất xứng. Nhưng trong những lúc bình tâm suy xét, người đó sẽ có lúc cảm thấy hối hận với một ý thức sâu xa về thất bại trong việc chế ngự xúc cảm của chính mình. Sách Châm ngôn chương 16 câu 32 ghi: Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Những hình ảnh nêu lên trong câu Kinh Thánh này liên quan đến sức mạnh của dũng sĩ và sức mạnh của người chỉ huy một chiến dịch quân sự tấn công chiếm thành. Nhưng tất cả sức mạnh đó không mạnh bằng sức mạnh âm thầm trong người chậm giận, tức là người chế ngự được cơn giận của chính mình. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1944, Đại tướng Dwight D. Eisenhower có thể coi là con người có quyền lực mạnh nhất thế giới trong cương vị Tổng Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh. Dưới quyền ông là cả một lực lượng thủy bộ lớn nhất trong lịch sử từng được huy động để chuẩn bị giải phóng Âu Châu khỏi phát xít Đức. Do đâu Đại tướng Eisenhower có thể chỉ huy một đội quân hùng hậu như vậy? Người ta nhận định rằng phần lớn là do ông có một khả năng đặc biệt làm việc và cộng tác với nhiều loại người khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng còn nhỏ, cậu Dwight Eisenhower đã không phải là một đứa trẻ dễ thương và dễ chơi với mọi người, trái lại hay gây gổ và đánh nhau trong trường. Nhưng rất may là cậu có một bà mẹ hiền đức, rất mực tin kính Chúa và thường đem lời Chúa khuyên dạy cậu. Một lần kia, sau khi băng bó bàn tay của cậu bị thương sau một cơn điên giận, mẹ cậu đã chưng dẫn Châm ngôn đoạn 16 câu 32: Người chậm nóng giận thắng hơn người dũng sĩ, và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Nhiều năm sau, Thống tướng Eisenhower, về sau cũng là Tổng thống Hoa Kỳ, đã viết: Tôi luôn luôn nhớ lại lần trao đổi đó với mẹ tôi, và đó là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời. Hiển nhiên, vì nghe được lời Chúa qua bà mẹ tin kính Chúa, Eisenhower đã đưa lời Chúa vào thực hành, kiểm soát được tính nóng giận, cai trị được lòng mình, để có thể làm việc và cộng tác hữu hiệu với người khác.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.